Cậu làm sao thế? Mình có thông báo học lại 4 môn mà còn phải đóng cả học phí nữa. Tưởng gì, chuyện thi lại, học lại với mình là cơm bữa rồi. Thôi, đi chơi điện tử giải khuây với mình đi. Nhưng mình vẫn còn nợ tiền quán ấy, chỉ sợ đến đấy người ta lại đòi tiền. Hôm nay mình khao, cậu yên tâm, mình là khách quen. Mình nói một câu, họ sẽ không đòi tiền cậu đâu. Cậu nhớ nói hộ mình nhé, yên tâm. Chết mày, mau lên, sắp thắng rồi. Mình này, 2 tháng nay không thấy thằng Dương về thăm nhà nhỉ? Chắc nó bận học quá, chứ nó vẫn gọi điện về hỏi thăm đấy. Mà sắp hết tháng, nhà mình vẫn chưa có đủ tiền gửi cho nó, không biết phải làm sao đây. Tốn kém quá, lần nào nó gọi điện về cũng xin thêm tiền. Số tiền nuôi nó gấp mấy lần tôi với bà ấy. Mình đành cố chứ biết làm sao. Phải đầu tư cho con thì tương lai nó mới bớt khổ. Chứ cứ suốt ngày ở nhà với đồng ruộng thì bao giờ mới ngẩng đầu lên được. Thôi được rồi, mai tôi sẽ bán con lợn rồi bà lấy tiền đấy mà gửi cho nó. Giấy báo nhận tiền. Ba mẹ gửi tiền lên đúng lúc quá. Cháu trả nợ cô 530.000, không thiếu một xu nhé. Ừ, đúng hẹn quá nhỉ. Hôm nay cô khuyến mãi cho con một buổi không lấy tiền. Thật á? Thì cô có nói giỡn bao giờ? Con là khách quen mà. Vào chơi đi, lần sau rủ thêm bạn bè đến cho vui. Em Nguyễn Ngọc Dương do nợ 4 môn thi lại và chậm thanh toán học phí cả năm, nên ban giám hiệu nhà trường quyết định đình chỉ việc học của em. Đề nghị em thông báo tới gia đình để ba mẹ lên gặp ban giám hiệu bàn bạc việc này. Thông báo này thay cho giấy mời. Trời ơi, ba mẹ mà biết được chuyện này thì phải làm sao? Dương, mẹ lên thăm con đây. Ơ, mẹ, sao mẹ lại lên đây làm gì? Thì mẹ lên thăm con không vui sao? Mà mẹ còn mang vài món con thích lên đây này. Cái gì thế này hả Dương? Con ơi, con có biết vì muốn dành tiền cho con ăn học mà ba con lao động quá sức, đang bị ốm ở nhà không? Vậy mà con nỡ ham chơi bỏ học như thế này sao? Mẹ ơi, con hư đốn quá, con vô ơn quá. Có cách nào con làm lại được không, mẹ ơi? Con Dung. Quái lạ, thằng bé chạy đi đâu nãy giờ thế nhỉ? Bảo dọn phụ mẹ mà lại thế này. Ơ kìa Nam, sao con lại ngồi đây? Có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe xem nào.
Mẹ ơi, con không biết phải làm sao nữa. Cuối tuần này lớp con có tổ chức đi câu dã ngoại, mà con thì...
Nhưng con rất thích câu cơ mà. Hồi ba còn sống, lần nào ba đi câu, con cũng đòi đi theo đó thôi. Sao bây giờ con lại thế này?
Thực ra thì tại đi câu thì phải xỏ Dung làm mồi, mà con sợ Dung lắm.
Không, đừng để nó gần con sợ lắm.
Mẹ làm sao thế? Mẹ nghe con nói không? Ngày xưa là toàn ba mắc mồi cho con, Nếu biết con sợ Dung, cả lớp sẽ cười vào mặt con. Con sẽ trốn, không đi câu cá cùng lớp đâu.
Thì ra là vậy. Hèn gì từ lúc ba mất đến giờ, con chẳng đi câu nữa. Anh à, anh ở trên trời có thiên, anh chỉ em cách giúp thằng bé với. Chứ mình em thì chẳng biết làm thế nào để nó tự lập, mạnh mẽ hơn được.
Chị hai có nhà không?
Ồ, chú Năm đó hả? Tôi ở trong này.
Chú sang chơi.
Vâng, nghe nói hôm nay chị dọn dẹp, tiện em qua sửa lại luôn bàn thờ cho chị ạ. À,
chú chu đáo quá. Thật may có chú đỡ đần khi anh mất, chứ không thì chị với cháu không biết phải sống thế nào.
Chị đừng nói thế, người ta bảo xảy cha còn chú.
Thế cháu Nam đâu rồi?
Nó ở trong kia.
Nó đang làm gì mà ngợt mặt ra thế?
Chuyện là thế này.
À, thì ra là như vậy.
Nam ơi, Nam ơi, xem chú có cái gì này.
Ơ, chú Năm.
Nhìn này, cái cần đẹp không?
Chú vừa được một người bạn tặng đấy.
Nghe nói cháu câu cá giỏi lắm phải không? Cháu dạy chú câu thử cần mới luôn nhé.
Tiện thể, chú cháu mình kiếm cá ăn tối luôn.
Ờ, cháu...
Theo cháu thì câu ở chỗ nào cá sẽ cắn nhiều?
Chỗ này là được rồi ạ.
Nhìn đã muốn ói rồi, ghê chết đi được. May là có chú Năm móc vuông rồi.
Nam à, cái này...
Chú móc vuông nhé, còn cháu câu.
Chú nhờ cháu làm hộ được không?
Dạ.
Làm sao đây? Mình làm sao mà móc con vuông vào lưỡi được chứ?
Phải nói thật với chú thôi. Dù sao nói với chú cũng đỡ hơn nói với người ngoài. Chắc chú sẽ không cười nhạo đâu.
Cháu... Chú nói thật, không phải chú không biết làm thế nào đâu. Chú đã xem ba cháu câu nhiều lần rồi. Có điều chú không làm được bởi vì...
Vì chú rất sợ Dung.
Chú sợ Dung kinh khủng.
Ơ, chú sợ Dung sao ạ?
Ừ, chú rất xấu hổ, mang tiếng là đàn ông con trai. Nhưng mà chú sợ lắm. Cứ nhìn thấy lũ Dung bò lổn nhổn thế này, chú thấy gai hết cả người.
Thế nên cháu móc giúp chú nhé.
Thế không phải chú đào những con vuông này lên sao?
Ồ, tất nhiên là không. Chú mua của người bán đồ câu đó chứ. Nói thật là chỉ nhìn nó, chú đã rùng mình rồi.
Chết thật, ai mà ngờ được chú Năm lại sợ vuông cơ chứ.
Nghe nói ngày trước cháu hay đi câu với ba lắm. Mà này, cháu biết không, thời bằng tuổi cháu, chú luôn bị bạn bè trêu chọc và chế giễu vì cái tội sợ vuông này đấy.
Thật vậy ạ? À?
Đúng vậy. Mà này, thấy mẹ cháu bảo từ hồi ba mất, cháu cứng cỏi và mạnh mẽ lắm, rất giống trụ cột trong gia đình phải không?
Mà đúng thật, nhìn thì biết cháu chẳng thể nào giống người chú kém cỏi này rồi.
Được rồi, để cháu mách cho.
Xong rồi đấy chú.
Cháu giỏi thật đấy. Thật may là nhờ có cháu.
Dạ, nó cũng đơn giản thôi chú ạ. À,
mẹ ơi, mẹ xem hôm nay con và chú Năm câu được con cá to không này.
Ồ, cá chép to thật đấy. Con đi câu với chú Năm có vui không?
Mẹ biết không, hôm nay đi câu con phải tự mắc mồi câu đấy.
Cái gì? Con tự mắc mồi được à? Thế con không sợ Dung nữa sao?
Thực ra thì con vẫn còn sợ, nhưng con đã cố thử và con đã làm được mẹ.
Chà, hay thật đấy. Vậy thì cuối tuần này đi câu với lớp, khỏi phải lo nữa rồi.
Mà cũng kỳ ghê, con sợ Dung đã đành, chú Năm cũng sợ Dung nữa mẹ. Nhìn thấy Dung là chú Năm co rúm người lại luôn.
Chú Năm sợ Dung sao? Chú ấy là thành viên của Hiệp hội Câu cá Thể thao của tỉnh, thì làm gì có chuyện đó chứ. Ơ, thế ra chú Năm nói dối sao? Thế thì tại sao?
Mẹ hiểu rồi, mẹ có nói chuyện con sợ Dung với chú. Có lẽ chú đã nói dối để con có thể tự mình mắc được mồi câu đó. Thế thì con phải cảm ơn chú, vì chú không những đã giúp con khắc phục được một điểm yếu, mà còn dạy cho con một bài học, đó là phải mạnh mẽ, can đảm đối diện với sợ hãi, khó khăn, thì mới có thể giành chiến thắng và thu được thành công con ạ.
Dạ, con hiểu rồi mẹ.
Chữ hiếu.
Khổ, lại đi viện ư? Đi 5 lần 7 lượt rồi, có đỡ được đâu. Chỉ tốn tiền thuốc thang, chi phí nằm viện. Bà này, tính với chả toán. Để ông nằm viện thì mới có họ hàng, đồng nghiệp đến thăm nom. Chứ vả lại ông yếu thế này, nhỡ mà...
Thôi được, để tôi gọi cấp cứu bây giờ.
Cho tôi một xe cấp cứu đến số 14 đường Hoa Thanh.
Tôi cũng có công việc, không thể suốt cả ngày ngồi kè kè trong cụ được. Ông đi gọi mấy cô con vàng con bạc của cụ đến chăm đi.
Gọi rồi, nhưng chưa thấy đứa nào nó tới.
Cô Ba với cô Út đây rồi, hai cô trông nom ông giúp mấy hôm nhé. Vợ chồng tôi đang dở mấy việc không dừng lại được, phải giải quyết gấp cho người ta.
Ấy chết, em cũng đang có việc, định qua thăm ba một chút rồi phải đi ngay, không ở lại được.
Thế thì làm sao? Em cũng có một núi việc ở nhà, không ở lại chăm ba được đâu.
Này nhé, ba là ba chung, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi được.
Chị nói vậy là sao?
Chăm ba xưa nay là trách nhiệm của con cả nhé. Ba ở với ai thì người ấy phải có trách nhiệm.
Mà cả cái gia sản kết xù ba để lại cho anh chị, anh chị hưởng chứ ai hưởng mà giờ lại nói thế.
Vậy thế này đi, chúng ta ai cũng bận cả. Tôi tính thế này, thuê người chăm ba là phương án tốt nhất.
Được, em đồng ý.
Nhưng chị tìm được người chưa?
Đang ở trong phòng kia chứ đâu, tôi để ý mấy hôm rồi.
Chị ta đi chăm mẹ già, nhà cũng khó khăn, nên tôi nghĩ chị ta không từ chối việc làm thêm này đâu.
Vậy chị lo vụ này đi, chi phí tính sau, giờ bọn em có việc phải đi đây.
Chị này, tôi biết chị vẫn chưa đủ tiền đóng viện phí cho mẹ chị. Nhìn thấy chị mà vợ chồng tôi thương lắm. Muốn cho chị ít tiền, nhưng sợ chị tự ái không lấy. Nên tôi muốn nhờ chị việc này rồi gửi chị tiền công được không?
Có việc gì chị cứ nói. Nếu tôi giúp được, nhất định sẽ giúp. Không phải công xá gì đâu.
À, bố chồng tôi đang nằm giường bên cạnh. Chúng tôi muốn chăm sóc cho cụ chu đáo. Nhưng ngặt nỗi thời gian eo hẹp quá. Nên tôi muốn nhờ chị tiện thể chăm sóc ông cụ 24/24. Chúng tôi sẽ trả công cao.
Vâng, nếu anh chị bận, việc chăm sóc cụ chị cứ để tôi lo cho.
Tốt quá, thế chị chăm giúp cụ bắt đầu từ hôm nay nhé. Chăm sự nhờ chị cả, giờ tôi có việc phải đi đã.
Vâng, chị về.
Anh báo với cơ quan đi, phải tổ chức đám tang linh đình cho cụ, lễ viếng kéo dài 3 ngày.
Được, tôi báo ngay đây.
Cô Ba đi đặt áo quan, chọn cái đẹp đẹp vào. Còn cô Út liên hệ với nhà tang lễ đi.
Anh đưa tiền đây để bọn em lo việc.
Đúng thế, không có tiền thì mua áo quan với đặt chỗ hỏa thiêu thế nào được.
Này nhé, tiền thuê người chăm ông cụ những ngày vừa rồi, các cô còn chưa góp đâu nhé. Cứ đi lo công việc đi, rồi về tính sau.
Đấy, tí thì quên. Đây là tiền công tôi gửi chị mấy hôm chăm sóc chu đáo cho ông cụ. Chị cầm lấy đi.
Chị cất tiền đi, tôi không lấy đâu.
Ơ, thế chị ít à? Vậy thêm một tờ nữa nhé.
Không, đã bảo là tôi không nhận mà.
Tôi chăm sóc ông cụ vì tôi coi cụ như cha của mình thôi.
Tôi nghĩ tình nghĩa trong cuộc sống là quan trọng hơn cả. Đối với tôi, nó còn quý hơn cả tiền bạc. Chị cất tiền đi.
Dạo này viêm xoang mãn tính không còn làm khổ tới nữa. Xăm Heavy giúp thông mũi xoang và phục hồi niêm mạc xoang. Xăm Heavy thật tuyệt vời, thông xoang qua mũi cho đời thêm vui. Xăm Heavy, hỗ trợ điều trị viêm xoang.